Boston ngày 6 tháng 10 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Trung Thiền, cũng là ngày chứng minh cho võ trường Mai Bình. Ý nghĩa của hai chữ Mai Bình là lập thành trật tự, ổn định tâm thân để cho ngày mai được bình an. Ý nghĩa của võ trường là điều lưu luyện cho tuổi trẻ tráng kiện, trật tự thượng trung hạ của cơ thể để tự vệ tâm lẫn thân. Ngày hôm nay anh Mai Bình xa quê hương, lưu lạc nơi xứ người, muốn cống hiến khả năng sẵn có của chính mình để cứu độ sanh. Tùy duyên tùy thức, mỗi người làm một việc hướng thiện giúp cho tương lai tuổi trẻ, tự đào tạo một cơ sở của nội tâm, cảm thấy sự ổn định trật tự là quan trọng. Cho nên mọi người một chuyên môn cũng đáng và đang đóng góp trên quả địa cầu này. Thứ nhất là điều mưu lợi để khai triển nơi ăn chỗ ở và giúp đỡ cho mọi người có cơ hội tu tập. Đến ngày hôm nay anh đã làm thành một cơ sở để tự an ủi tâm thân. Ngày hôm nay cảm thấy con đường đạo là quan trọng. Đạo do đâu? Do tâm. Mà chính anh là người có tâm, đã đem võ thuật của Việt Nam truyền bá nơi xứ người. Ngày hôm nay anh thấy rằng phần hồn là quan trọng. Hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên anh hướng vào đạo tâm mà để tìm nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đó là phần sáng suốt và thanh tịnh. Từ ngày anh cảm nhận được đường lối của pháp lý vô vi khoa học huyền bí là một phương pháp tự tu tự tiến, có thể trực trao cho bất cứ nam phụ lão ấu muốn thực hành trở về với chân tâm của chính họ. Cho nên anh đã phát tâm và chi kỳ trí tự luyện nhân hậu mới trao lại cho những người kế tiếp với một tinh thần vĩ đại kiên cố đó. Chính anh đã tự chọn một con đường để giải thoát tâm lẫn thân. Ở đời chúng ta luyện võ để đi đạt tới đỉnh tâm. Trước kia những người chưa biết võ thuật thì cãi vã và yếu ớt sợ sệt. Ngày nay biết được võ thì thấy mình có thể phòng vệ được bản thân của chính mình nhẹ nhõm, có thể tránh được trong lúc đối phương cuồng loạn có thể tấn công chúng ta có thể nhẹ nhõm và tránh né hay là chạy. chạy đi nơi khác. Đến lúc bạn ta, tức hay là đối phương, bớt nóng giận, chúng ta sẽ trở lại trong tinh thần an ủi và xây dựng cho nhau. Nó ngược lại, những đường lối học võ để giết người, học võ để trả thù, đó là trong lịch sử, trong cuốn phim hát, cũng để cho chúng ta thấy rằng quan quan tương báo hà thời liễu, lịch sử trả thù chừng nào mới dứt khoát. Hướng về nội tâm, càng hướng về nội tâm càng thấy rằng hồn ta bất diệt. Tại sao chúng ta nung nấu sự trả thù? Sức mạnh của thế gian là tạm bợ, chúng ta đã thấy rõ, mạnh như trâu bò, mạnh như voi tượng, phải bỏ xác nơi lục sanh. Huống hồ gì chúng ta được bao nhiêu sức, nhưng mà trí nhân của chúng ta và sự ý chí vô cùng của chính chúng ta nó đi vô cùng. Thì sức mạnh của từ bi mới là thật sự là mạnh. Phải tha thứ và thương yêu, xây dựng trong cõi thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên ngày hôm nay đại phước cho anh Mai mình đã tìm ra được một phương pháp trọn lành. Đời đạo song tu, đời là biết bảo vệ thể xác, biết phục vụ trong tinh thần phục vụ của đại chúng, đã ban cho anh được căn nhà ở, áo quần mặc, công ăn hàng ngày, trời Phật càng không vũ trụ để ban cho anh một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên. Rồi đạo chỉ đường cho anh thấy trở về cái phần hồn căn bản đời đời bất diệt. Cho nên trọn gánh đời đạo anh muốn thực hành chính bản thân của anh, sự cô công trong thanh tịnh, tự đạt, tự tu tự tiến, chứ không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Tự mình làm chủ, đứng lên khai triển tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên một đường lối rất rõ rệt. Nếu anh trì tâm tu hành, đời lãnh đạo, dứt khoát tư tưởng, thì cái cơ cấu Mai Bình này tương lai sẽ cứu vãn biết bao nhiêu tâm linh. Nam phụ lão ấu đều có cơ hội giữ thính và giữ hành. Do nơi Phật cho sự phát tâm của chính anh, việc làm càng ngày càng lớn rộng, một việc cho tất cả mọi việc, chính bản thân anh đã hành và triệt. Điều này rất cao quý. Học những gì? Học nhẫn, học hòa, học tha thứ và thương yêu. Mọi gia đình gửi con em đến đây là học hiếu hòa, biết nguyên căn sẵn có của chính nó, và nó tự tu tự tiến. Chính nó thấy rõ nó là con của đấng cha. Nó là có một tràn đầy một tâm Phật từ bi cứu độ chúng sanh, một ý nghĩa vô cùng sống động trong tâm thức của hành giả. Cho nên mỗi mỗi được duyên lành đến đây, mỗi người đóng góp một chút, thực hành một chút, thì cái duyên điển sẽ khai triển, thì cái ngôi võ trường này từ trực phải tới nên thanh, từ võ phải biến thành văn. Nhẫn hòa thật sự ban chiêu mọi tâm thức, xây dựng đức nhẫn nhục, học võ để chịu đựng và nhẫn nhục, cho học võ để trả thù. Cho nên hiểu được này, hiểu cái võ trụ càn khôn đã cho chúng ta một cơ hội tiến hóa, có một thanh khí thanh nhẹ hít vô và thở ra. Chúng ta đang sống trong sự nhàn hạ các càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta luyện khí công, chúng ta mới thấy rằng có hơi mới có sức mạnh, không có hơi thở không có sức mạnh, có hơi thở mới có sự sáng suốt, không có hơi sợ thở không có sự sáng suốt, có hơi thở mới đạt được thanh tịnh, không có hơi thở không có sự thanh tịnh, có hơi thở mới truyền cảm được đại não của chúng ta, có hơi thở mới trị tận căn tận gốc của tâm bệnh của mọi cái. trang nghiêm. Ngày hôm nay pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã thực hiện trong ba pháp soi hồn, pháp luân và thiền định. Soi hồn để ổn định thần kinh, soi hồn để thanh lập mọi sự trước ô do tứ quan mắt mũi tai miệng của chúng ta đã thâu vào. Ngày nay chúng ta tâm khư nơi đi. Mà mượn gì tâm khí khứ phải có cái khác thay thế mà tâm khư sẽ trượt. Thì cái thanh thay thế cái trượt phải đi, ánh sáng thay thế bóng tối phải rời. Ngũ tạng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, cái đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, đó là nội khí giải tỏa nội trượt rất rõ ràng để trở về cái cảnh thanh bình của nội thức an lành và không tạo động nữa. Khi các bạn thức thấy đó rằng duyên nghiệp, thấy đó là sanh tử luân hồi không dứt, thì đâu có đâm vào sanh và chẳng đâm vào tử. Cái hiện có của các bạn đã thấy rõ rồi, từ siêu nhiên mà có, bao nhiêu kiếp ngày hôm nay mới có, thì chúng ta an lành giữ thanh tịnh để tiêu qua mãi mãi không ngừng nghỉ. Luật hoa hoa xanh xanh các bạn đã thấy rồi, cỏ cũng đang hoa xanh, cây cối cũng đang hoa xanh, trong tinh thần phục vụ. Ngày hôm nay các bạn biết võ thì tinh thần phục vụ của các bạn phải nâng cao hơn cây cỏ. Tình thương của các bạn càng ngày phải càng dồi dào hơn và cởi mở hơn để thể hiện cái đại nguyện bước vào cả không vũ trụ và thấy rõ nhiệm vụ của mọi cá nhân. Trên con đường tu học, học võ là tu, học nhẫn các bạn mới đi được những đường quyền đứng đắn. Tu các bạn cũng phải học nhẫn để hòa ái tương thân với cả càn khôn vũ trụ. Vạn linh là một, không có sự chia rẽ kỳ thị. Nói ta là mỏ cao hơn người khác, ta là đạo cao hơn người khác, ta đã được gần ông trời, người khác không được gần ông trời. Cho nên hoàn toàn sai lầm. Ông trời đang luân chuyển trong nhịp thở cả càn khôn vũ trụ. Ngài bàn bạc bất cứ nơi nào trong tâm thức của chúng sanh, không có bỏ một ai. Chúng ta đã nhìn nhận rằng mặt trời đã ban chiếu cho nơi nơi, không bỏ một nơi nào, nhưng mà chỉ người tự che giấu mà thôi, đem lại sự tâm tối cho chính mình mà không hay tự phủ mình và không hay nói đạo mà không hành đạo, đâm ra điên loạn. Mắt thức không có tiên triển được. Cho nên mọi người tu phải ý thức điều này. Từ học võ hay là làm công việc đời cũng vậy, chúng ta phải thật thà với chính ta và thầm thâm thầm tâm tất cả. Hiện nay các bạn đang có cái thể xác cường tráng tráng kiện như hiện tại là do đâu mà có? Từ lâu rồi, không phải bây giờ mà có. Các bạn phải hiểu như này. Thì lúc đó sức mạnh các bạn vô cùng. Sự an bài đã sắp đặt sắp trật tự từ bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ức niên cấu trúc thành một cơ bản cho các bạn đang ngự trị hiện tại là phần hồn. Hồn là chánh, xác là tạo, nó cũng như phương tiện nhưng mà nó rất tinh vi. Chiếc xe hơi hiện tại các bạn đang ngồi đây cũng rất tinh vi. Các bạn thấy bao nhiêu trăm năm nó tạo được cái xe càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng đầy đủ, không thiếu sót. Bạn muốn gì có nấy. Mà các bạn sử dụng nó, rồi các bạn quên nó, hành hạ nó. Nó phải hư. Và nếu các bạn sử dụng nó, biết giá trị của nó và biết sự do đâu mà đến, do đâu mà có, do sự cấu trúc nào mà làm thành cho các bạn đang hưởng đây, các bạn mới thật sự hổ thẹn và cảm thấy mình kiên trì, chính mình là người phá hoại chứ không phải thực hiện đúng theo sự cấu trúc siêu nhiên đã ấn độ của chúng ta cho chúng ta. Cho nên chúng ta càng ngày càng thấy hổ thẹn, chúng ta có hay đâu, vẫn nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ và tưởng ta là mạnh, tưởng rõ ta hay, đánh bất cứ nơi nào cũng ngã, dẹp đông dẹp tây, nhưng mà rốt cuộc thân này mang mình là phải nằm một chỗ. Các bạn thấy còn luật siêu nhiên, người tu cũng vậy, đừng cho đạo ta là hay. Chúng ta đã mượn được cái phương pháp khứ trực lưu thanh để tìm đường lối thanh tịnh, nên cố gắng thanh tịnh mãi mãi. Kỳ này tôi thanh tịnh được một chút thì tôi thấy được đường đi trước mắt, nhưng mà không thể thấy xa, thấy một khúc nào đó thôi. Rồi tưởng ta là đắc đạo, tưởng ta là thầy của tất cả mọi người, tưởng ta là chủ của tất cả càn khôn vũ trụ. Điều này sai. Chủ của tiểu thiên địa chưa làm được, còn sân si, còn mê chấp, còn kỳ thị, làm sao làm chủ cả càn khôn vũ trụ. Luật vận hành chưa thông, làm sao khai triển tâm thức. Cho nên rốt cuộc cuối cùng các bạn phải nghĩ rằng trước giờ phút lâm chung 2 năm là quyết định tất cả những tội trạng của các bạn. Các bạn phải thấy luật trời và dẹp cái bản chất sân si hung hăng của các bạn, hâm đào này ghét đào nọ, không có lợi cho chính bạn. Nhưng mà chính bạn đã nhập tâm mà thôi. Vì sao? Bạn hâm ai? Bạn muốn giết ai? Là bạn biết cái người đối phương đâu có biết. Phải hiểu gì? Bạn vận dụng thần lực của các bạn để làm cho tâm hồn của các bạn bất an. Chính bạn là người tạo khổ cho bạn mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được giá trị của một võ đường, chúng ta hiểu được giá trị của một đường quyền, là một lời khuyên thức tâm mà thôi. Tại sao ta đưa ra, ta phải rút vô, ta phải giữ thế để tiến tới làm gì? Giữ cái định tâm, giữ vững lập trường, chứ không phải là giết chặt. Không có sự giết chặt, ngõ là để luyện cái thức tâm, để cho con người càng ngày càng cường tráng và nhiều hoa. Ngày hôm nay chúng ta chậm tới cái đạo nữa thì hai cái đời đạo song tu điều hòa giữa tâm lẫn thân. Tâm của chúng ta có trược có thật. Nếu chúng ta tạo trược rước trược, đó là điện trong tâm. Nếu chúng ta hướng thanh hòa thanh thì là trong tâm. Nếu chúng ta đi ngang để phá phách thì chúng ta tạo cảnh buồn bực sân si ngay trong tâm của chúng ta. Đó. Cho nên luôn luôn một người biết võ thuật phải biết đạo đức. Thời xưa những vị sư dạy đệ tử học võ cũng phải xem tánh nó có kiên nhẫn không mới trao quyền. Xem coi nó có trì kỳ trí học không. Đạo cũng vậy. Người truyền pháp phải xem, biết từ lúc đầu người này đi đến đâu là sẽ phản trắc đến đó, thì chỉ cho nó một phần mà thôi. Chừng nào nó ăn năn hối cải, thích tâm thì giao trọn. Một người võ sư xem một đứa bé biết nhẫn không, biết hòa không, biết chịu đựng không, mới giao phó. Nếu không thì chúng ta tạo tội chứ không phải tạo phước. Đồng tiền không cứu ta được. Nhưng mà tâm thức của chúng ta cảm thấy là việc làm đúng, vui, hòa, chúng ta mới thấy rằng chính ta đã cứu ta. Cho nên chúng sanh còn mê lầm vì tiền bạc, quên đạo đức căn bản. Thế là tôi dạy họ, tôi không có đánh ai, nhưng mà họa là đến với tôi. Các bạn đã xem phim trưởng này khi kia họ thấy rõ. Ông thầy không có đánh ai, nhưng mà học trò đi đánh lộn là thầy phải mang họa. Cho nên cái đạo đức là căn bản. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới đem môn thiền vào võ đường để cho võ sinh học đạo đức. Này là quý và mừng. Đây là món tiền của Thượng Đế Ân Ban, đời đời bất diệt, và mọi người sẽ ca tụng sự đạo đức đó và nói theo gương đó để thực hành và tiến tới căn bản đạo đạo sâu tục. Nên đem đại đạo đức giải bày rõ rệt cho mọi võ sinh hiểu được cái đường quyền, giá trị của đường quyền. Các bạn càng tu thanh tịnh, các bạn mới thấy rõ cái đường quyền các bạn đang hành là liên hệ với võ Phật để độ nhân, xây dựng đại hùng, đại lực, đại từ bi, chứ không phải rằng hạ một người cho ta là thành. Ta hùng dũng không tham lam, biết rõ không đánh người mới là đại hùng, để tự vệ mà thôi. Đại lực đem từ tâm giúp đỡ bất cứ người nào. Học võ để có cái cơ hình tráng kiện, xây dựng nhà cửa, giúp đỡ những chuyện nặng nhọc, những người, những kẻ yếu không thể làm được, ta đưa vai và giúp đỡ, vừa giúp vừa luyện thân. Đó là đại lực đúng với ý chí của Thượng Đế. Đại từ bi luôn luôn tha thứ và thương yêu đối với những người nào sai lầm, chỉ trích, hâm hê chúng ta, chúng ta phải tha thứ. Và tìm cơ hội cho những người đó tự thức. Đó là đại từ bi. Hành động tốt đẹp, ngày mai an bình, phải thực hiện đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cho nên ở đời, tâm đời nói như vậy rất khó. Thì chứ các bạn thấy võ là khó, ngày nay đã học được võ rồi, mua may được, tâm thôi quyết định được. Ở trước khi chưa học có phải khó không? Nhưng mà vạn sự ở đạo ác, rốt thế gian vô năng. Ban đầu thì khó, nhưng mà rồi thì đâu có khó, quen. Tự mình phát triển để thanh lên. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa, mình phải kiên nhẫn hết sức. Mình mới thấy rằng càng ngày càng đông bạn bè khắp năm châu thương về mình. Các dân nhân đều chung một thức để khai triển tâm linh đạo và đạo. Tăng cái cảnh lầm, tham nhất, giết chấp, bất chánh, và trở về với thực chất xây dựng hạnh hy sinh vô cùng sáng suốt. Cho nên hôm nay tôi cảm thấy ngày vui của nơi võ đường này, nhưng mà tôi mong rằng ý thức của gia chủ, của võ sư phải hiểu rõ đường lối. Các bạn đang sống đây có thiền niệm chứ không phải không có thiền niệm. Có chư vị hỗ trợ cho các bạn mới có sự thành công ngày hôm nay. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta có phần hộ, đó là thiên liên. Thiên liên phải hòa hợp với thiên liên. Cho nên càng tu tu thì pháp lý vô vi, khoa học quyền vi là xuất ra để đi học đạo, xuất ra để tìm tàng sự tinh vi của võ thuật, để đem lại cho tâm hồn mọi người ổn định trong cái khả năng thành tựu. Cho nên đừng nói ở thế gian có võ mà thiên đàng không. Trong tưởng nó có tưởng, trong chí ý của các bạn có thanh tịnh mới đi được những đường tốt đẹp. Nếu mà các bạn thiếu thanh tịnh thì chỉ loạn xọa, loạn xả mưa máy mà thôi, không có thực hiện đẹp mắt. Và nó đi cho đúng, nó là hồn thơ của võ thuật, có đường lối rõ rệt chứ không phải là bịa đặt. Luồng điển trung tâm bộ đầu của các bạn rút lên rồi, các bạn sẽ điều hòa. Và từ cái hành động điều hòa hòa của tay chân thì làm cho tâm các bạn sẽ ổn định hơn. Cho nên cái tu này nó hướng về con đường nhiễm quan. Tâm thức của các bạn, tay chân của các bạn phục cửa được là do điển. Mà điển do đâu? Điển của vật chất là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đầy đủ nắm các bạn mới mua máy được. Còn cái điển vô cùng ý chí đó là thuộc về phần hồn, chủ ngũ hành, thanh tịnh hư không đại được. Đường viền càng ngày càng đi càng sáng suốt, càng thấy tâm ta hòa với các giới và ta tịnh lúc ta mua. Cuộc kỳ diệu nơi này, sau này các bạn sẽ thấy. Càng đường đi một đường quyền mà thấy ta đang tịnh, lúc đó các bạn mới là tịnh hạt môn trên hạt môn. Cho nên các vị sư trên núi tuyết mà Ngài vẫn tu, vẫn luyện phép, vẫn đi đường quyền, nhưng mà tâm Ngài vẫn định cứu độ chúng sanh. Thì tương lai các bạn cũng có thể đi tới đó nếu các bạn dày công tu học trong thanh tịnh, dùng cái nhẹ nhất của cả không vũ trụ để khai triển tâm linh của chúng ta, mới thấy từ bi là sức mạnh. Đường đi còn dài, dũng chí phải nung nấu. Nếu dũng chí của chúng ta không nung nấu thì đường đi lại rút ngắn. Cho nên có nhiều người bạn đạo đã tu vô vi là hoàn toàn tự do, chỉ trao một lần pháp cho hành giả mà thôi. Pháp này là pháp của hành giả phải tự tu tự tiến. Rồi đi tới nửa đường, tự thấy mình hay, một phần ba đường chúng ta đã biết được một hai kiếp, câu chuyện của một hai kiếp lại phản cắt lên mình. Tưởng là đường đi ta sáng suốt hơn đường đi của người truyền thống, rồi sẽ gặp phải những sự lo âu ở tương lai bận rộn vô cùng, tới lúc sầm hôi ăn năn cũng không kịp. Cho nên các bạn đã bỏ công ra học võ phải giữ đúng đường lối, bỏ công học tu thì phải dũng đúng giữ đúng đường lối, nhất nghệ tinh nhất thân vinh ở đời cũng được sắp sung túc. Nhưng mà đạo cũng một đường đi, võ mà biết cảm thông cái thuật thì một đường võ cũng là tâm các bạn ổn định. Nhất lý thông vạn lý minh, một cái không thông thì một vạn cái sau cũng không thông. Đường quyền là từ trong một mà biến thể ra thôi. Nhưng cái một căn bản của các bạn được thanh tịnh thì đường quyền lúc nào cũng là tươi đẹp và vui mở tâm thức của ta và ảnh hưởng cho võ sinh. Cho nên con đường tu lỡ vô cùng về pháp lý vô vi khoa học quyền lý là nói sang làm vậy. Trước kia chúng ta đang nguyện tu, ngày nay chúng ta cố gắng tu, không nên phản tác lên đâu có phản cắt được người truyền pháp. Người truyền pháp dù thế nào cũng đi trước hơn chúng ta và lâu hơn chúng ta, thì cái sự thanh tịnh sẽ dồi dào hơn chúng ta. Và nếu chúng ta phản cắt người truyền pháp là ta phản cắt ta. Tại sao? Khi các bạn đang mở cửa tiến tới và các bạn đóng cửa thì nó quất hẳn ở bên trong. Và các bạn có thể đổi chiều hướng thì nay các bạn mở cửa Nam mai các bạn mở cửa đông, mốt các bạn mở cửa tây, kia các bạn mở cửa bắc, thì rốt cuộc cái nhà các bạn nó sẽ tùm lum hết, không có bao giờ phát triển, đâu có đủ giờ. Một đường hướng thượng, nhất ly thông vạn ly minh, là đi tới mục đích tương lai. Chúng ta phải ý thức điều này. Đường nào cũng trở về bến giác, phải thực hành do kim trong của chính chúng ta. Chúng ta có ca tụng đối phương hay cái cách mấy đi nữa, thì chỉ tự tạo lạc đường cho chính mình mà thôi. Nếu ta tự đi thì có cơ hội tự đi. Mà nếu chúng ta chỉ tán thưởng sự hay của đối phương thì chúng ta không bao giờ có cơ hội tự đi. Phải thực hành mới thức tâm. Pháp Lý Vô Vi chủ trương cho mọi người trong đời đạo song tục, không có nên bước ngang lên rồi té xuống cái rồi tập nguyên vị vô phải đời đạo song tục đúng luật lệ vô vị trên đời. Chúng ta nhờ xác này mới có cơ hội tu, mà chúng ta cứ ra đòi bỏ đời hoài thì làm sao chúng ta tu được? Trong đời có đạo, từ sáng suốt chúng ta có trách nhiệm lập lại quân bình cho chính mình. Nếu mà chúng ta không chịu lập lại quân bình cho chính ta thì chúng ta tạo kẹt không thật. Chứ đừng chê người khác mà tưởng lầm ta thông, chính ta là kẹt. Cho nên trong đường lối tu học của Pháp Lý Vô Vi, các giới đều có quyền thực hiện. Bất cứ môn phái nào, nghề nghiệp nào cũng có thể thực hành Pháp Lý Vô Vi và tự dấn thân khai triển tâm linh để tự bước vào những giới tu học. Mình thấy cái thích vô cùng sẵn có của chính hành giả. Cho nên đường đi vô cùng rộng. Chúng ta không nên kỳ thị lấy ta và chê bai ta, nhưng mà ta cố gắng đi tới con ngày thành công. Sự kiên trì và đức độ đó là nhiệm vụ chúng ta phải tự xây dựng, không nên chán ngán giữa đường và tạo đau khổ cho tâm khác. Chúng ta thấy chúng ta nhỏ bé, chúng ta còn thua hạt cát. Hạt cát nó chịu điêu luyện tinh đi, ngày nay mới thành cái ly phục vụ chúng sanh. Chúng ta chưa thành, cái ly còn phải học chưa hòa. Chúng ta chưa hòa, làm sao chúng ta thiên được? Thì chúng ta cứ tận độ chúng sanh, thay chúng sanh đau khổ, thay mọi giới bất an, tâm tôi bất an, nhưng mà tôi không xả mình, không có lao thân vào đó để ảnh hưởng chúng sanh. Chừng nào chúng sanh mới có cơ hội chúng sanh, tôi bất hòa với mọi giới, làm sao tôi tận độ chúng sanh? Cho nên đã biết rằng mọi người đã tu tưởng đến Thượng Đế, thấy sự quyền vi của Ngài, thấy tình thương của Ngài, các nơi đều là vậy. Ta nên hòa ở các nơi mới chịu được, đem sự thanh sạch, thanh tịnh, sáng suốt của chúng ta để đóng góp, không nên từ chối và tạo động bỏ tình. Thì chúng ta tu là tu mà tạo khổ cho ta, tu làm gì? Theo trời theo Phật mà tạo khổ cho ta quá thì chúng ta làm gì? Ta theo trời theo Phật, chúng ta phải nung nấu dũng khí cởi mở tâm thức của chính chúng ta, hòa ái tương thân với các giới, đúng là con đường tu. Tu mà còn ở trong tranh chấp ăn thua, thì tự bịa đặt, cái đó không được. Đâu đó nó phải có bằng. Chúng ta đã trở mang cái sắc tà trong thế gian, một bộ xương mấy chục kilo thịt thú là tà. Võn vẹn chỉ có cái thức mà không biết nung nấu, từ trượt tới thanh, để ý thức cái sự trì trệ, lười biếng, bê trễ, đó là tà. Chúng ta xây dựng được điều này và bỏ cái bản chất sân si của chúng ta thì chúng ta tiến tới sự sáng. Cho nên đường đi mọi người tu một thời gian, sau 3 năm mới thấy tăng thành sức mạnh, 5 mạnh, không 2. Và mới thấy giá trị sức mạnh của cả cả không vũ trụ đã thực hiện đại từ bi. Ngày hôm nay mọi người mới có nơi ăn, chỗ ngủ, nơi hưởng để học. Chúng ta tại sao không tạo được đó cho mọi người, ảnh hưởng các kia. Cho nên tâm một võ trường đã cố gắng dù định tìm sức mạnh trong ta, thì phải tìm sức mạnh sẵn có thanh tịnh từ bi trong ta luôn, thì mới thấy con được thanh trực rõ rệt thể hiện trong tâm thức của hành giả. Nếu hành giả trì kỳ trí thì đạt tới siêu văn minh của tương lai không khó khăn. Không nên kẹt trong lý luận danh đạo quá nhiều, hạ ngôn thượng ngôn, nhưng mà không thấy hạ ngôn thượng ngôn trong ta. Cứ nói hạ ngôn bên ngoài, rồi thượng ngôn bên ngoài, rồi lý luận đưa kéo tâm thức ra ngoài, nhưng mà kỳ thật hạ trung thượng trong ta. Bây giờ chúng ta phải thanh lọc cái hạ giới dục tính trần trượt, dâm tánh tràn đầy, lợi dụng tâm thức sáng suốt của người tu học mà khuyến về tình dục dâm ô là đi tới chỗ tự sát. Cho nên các bạn đạo, bất cứ đạo pháp nào ở thế gian này tu cũng phải bị qua cơn tự sát đó. Nhưng vô vi đã có một pháp tự thanh lọc, tự thức ăn năn lên mình, nhưng mà cảm nghĩ rằng sự sáng suốt của ta là có thể khắc phục đối phương, tự nhiên đối phương sẽ hút ta và tạo cho chúng ta càng ngày càng ô trượt, dâm dục gia tăng, hại thể xác, tâm lẫn thân, tự hủy luôn. Cho nên các bạn tu ở tương lai phải có cái cơ hội thử thách này, phải nhớ những câu chúc ý, cái tình dục sẽ đưa các bạn xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Phản vợ con, phản gia can, phản người thân, rồi tự hại lấy mình. Còn con đường tu học về phân hồn võn vẹn phải nghịch tử, nghịch từ chỗ nào, nghịch đời qua đạo, cái đó nó khác, nó mới tránh được cái tình. Tình dục không có quyền lôi cuốn chúng ta, đó là đời. Nhưng mà về đạo, tôi phải phát triển đi lên. Cái tình dục là gì? Dục tiến thiên đàng, hòa ái tương thân với các giới, còn mạnh hơn tình dục thế gian. Cho nên người tôi hướng thượng đạt được điều này, mặt mày lúc nào tươi sáng như mùa xuân. Còn càng ngày càng tu ô trượt, mặt mày tối tăm, ô trượt thể hiện trong mắt, sân si từ lời nói, khỏi nói thiên hạ cũng chứng minh là người trượt hồ. Cho nên phải hiểu điều này, xác định những cái gì có thể xâm nhập tâm thức của chúng ta, ta có quyền giải nó, ta không có phê bình bên ngoài, nhưng mà chúng ta lấy cái gương tại thế sửa mình, chứ không nên phê bình người khác. Nhiều người họ phải đi qua giai đoạn đó rồi họ mới tiến thần, rồi tự thức và tự sửa, và thua cờ bạc mới tiến thần, có bị đòn đau mới thức tâm và không làm cho người khác đau. Đó về tâm đạo. Con người hành đạo đã hiểu rồi thì chúng ta có cơ hội ngừa trước. Chúng ta sẽ tu luyện đạt một phần thanh tịnh, chúng ta sẽ tự ngừa và tiến, chứ không có chờ người khác nữa. Chỉ cho chúng ta là trái lời. Cho nên chúng ta phải thực hành để đi đến. Cho nên cái phương tu là phải được trọn quyền 100%, không có lệ thuộc vào người khác. Buông lối dần mặt, làm cách nào, sơ hồn cách nào, pháp luân thường chuyển cách nào, thiền định cách nào, chứng minh cách nào, ta hỏi cho rành mạch trước khi tập tụng. Ta cảm thức rằng điều này hữu ích cho chính bản thân chúng ta nung nấu cái tinh thần phục vụ cho thể xác là điều hòa. Biết phục vụ thể xác này là làm một việc cho tất cả mọi người. Thể xác các bạn được cường tráng, khỏe mạnh, tâm thức sáng suốt thì tương lai các bạn là ảnh hưởng người khác. Để đi vô đường đó, mọi người sau cơn động loạn khao khát thanh tịnh cả. Cho nên chúng ta làm điều này là làm cho tất cả, không phải cho người ta. Luôn luôn ý nguyện phải nói như Phật đã thực hành cho chúng sanh, mà chúng ta hành con đường lối Phật, ta là Phật phải đi đường lối của Ngài. Nói Thượng Đế là đại từ bi vì chúng sanh trên mặt đất, vua trên đời, thì chúng ta phải làm thế nào? Nung nấu ý chí đó và với một tư cách tốt đẹp, không phản tác, trung nghĩa rõ ràng, xây dựng rõ ràng, mới là đứng đắn trên đường. Cho nên ai ai cũng có quyền tự bỏ đậm, không nên rước đậm. Nhiều người ra đến đây đi học cũng cảm thấy khó khăn, làm ăn cũng cảm thấy khó khăn, vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu đầy đủ thanh tịnh thì cuộc sống của chúng ta rất dễ qua ngày và dễ có cơ hội thức tâm. Mượn quán làm ăn ở đâu đâu kích bác của chúng ta, cho chúng ta đối với chúng ta thì chúng ta thấy rằng đây là cái thứ đo lực sự thanh tịnh an toàn của chúng ta. Không phụ bất cứ một ai, nhưng người phụ tôi thì tôi không biết làm sao. Đó là định luật đã khiến cho người ấy có cơ hội tự thức thả thân học đạo tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta luôn luôn hoan hỷ và cầu mong cho tất cả mọi người có cơ hội tự thức tâm, có cơ hội được nhập nhập thân. Giờ phút lâm chung ai cũng thức tâm và muốn thực hiện hòa ái với tinh thần, tương thân với tất cả, chứ không có một người nào muốn sự chia rẽ của sự ấm áp. Ngày nay chúng ta có sự ấm áp thì chúng ta phải muốn bồi sự ấm áp đó, và để tận hưởng sự ấm áp và từ sự ấm áp thì một ngày nào đó chúng ta sẽ xuất ra để tìm sự quân bình của chân đạo, chúng ta phải thiên thần được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã vun bồi dũng khí và phát tâm muốn lập thiền đường tu độ mọi người, điều này rất quý báu. Mà chúng ta lập thiền đường để học đạo, tuy là các bạn truyền pháp cho người khác, nhưng mà mỗi người mỗi tâm mỗi tánh, mỗi lời nói mỗi câu chất vấn khác nhau, đó là các bạn được cơ hội học, học bài và trả bài ngay trong võ trường này. Từ giờ phút thiền, giờ phút bàn bạc là giờ phút học hỏi của chúng ta. Chúng ta ngồi lại trong cộng đồng nhân sinh thiết tâm thì bề trên chiếu sự sáng suốt của chúng ta để phần mình tự là một, để truyền cảm cho nhau và đồng học, chứ không phải chúng ta cao hơn người ta. Người vô vi là luôn luôn ở trong sức mạnh bình đẳng của các giới, chứ không phải cao hơn ai. Cho nên cố gắng học, càng học thì càng minh, càng nhiều người đến học tu thì chúng ta mới có cơ hội học đạo nhiều. Chứ nếu mà chúng ta tùy thị thì càng ngày người ta càng xa chúng ta. Cũng lập thiền đường mà không ai đến đó, ai đã tạo sự cô lập đó? Chính mình đã tạo sự cô lập. Mình ăn năn hối cải và tu nhiều, sức hòa đầm mở thì cái sự tai hội nó cũng học sinh trong tinh thần tu độ. Cho nên các bạn đừng phải nhầm lẫn ta cao hơn người ta, người khác ta là hay hơn người khác. Hãy nhớ rằng ta là dở hơn người khác. Các bạn đã bỏ đem căn nhà ra làm thiền đường là đã hạ mình hết sức. Mà muốn hạ mình thì phải làm ngay miếng ta tì cho mọi người làm, để các bạn có cơ hội cân lượt kẻ nặng người nhẹ. Và sự thức tâm cuối cùng đó là bạn tận hưởng và tự tu tự tiến. Cho nên hôm nay là ngày vui chung thiền của các bạn. Tôi mong rằng những lời thỏa các bạn